Đế Bá, chương 591, Bí mật của Phi Hoài Thôn, 1, góc truyện audio.com. Sau khi lão thôn trưởng mời Đại Trí Hòa Thượng tới, đem Đại Trí Hòa Thượng mời đến hậu viện, đối với hắn nói. Cao Tăng, chính là ở chỗ này, bóng dáng kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, có khi không xuất hiện, thời gian xuất hiện không có hạn định, có đôi khi sẽ ở ban ngày, có đôi khi sẽ ở ban đêm. Đại Trí Hòa Thượng nghe được lời của lão thôn trưởng, không khỏi bấm chỉ tay tính toán, sau đó hợp thành chữ thập bộ dáng Cao Tăng, tuyên một cái Phật hiệu, nói. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi tí chủ, bần tăng tính toán quỷ vật ở chỗ này cho ngươi một chút. Đây là thuộc về ngạ quỷ, quỷ đói, ngạ quỷ này khi còn sống chết vì đói, không thể ăn no, không bằng như vậy đi tí chủ làm một bữa đại yến thịnh soạn để cho bần tăng đem nó dẫn ra, nhìn xem có thể siêu độ nó hay không. Nghe được Đại Trí Hòa Thượng vừa nói như vậy, lão thôn trưởng cũng không nhiều lời, cùng lão thê đi làm một bàn tiệc thịnh soạn, đặt ở trong hậu viện. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Đại Trí Hòa Thượng thấy một bàn tiệc lớn thịnh soạn bày ra, hắn hợp thành chữ thập mà đọc Phật hiệu nói. Thí chủ, ngạ quỷ này không dễ chọc, lúc này bần tăng dẫn hắn đi ra ngoài, bần tăng làm phép, không hy vọng có người thứ hai ở chỗ này, vạn nhất ngạ quỷ đi ra ngoài hành hung, làm người bị thương liền không tốt lắm. Vừa nói hắn vừa lấy ra pháp kiếm, trong miệng lẩm bẩm thần niệm, một bộ muốn vời hồn dẫn quỷ. Vậy làm phiền Cao Tăng rồi. Lão thôn trưởng nghe được lời như vậy, vội vàng cùng lão thê đi ra ngoài. Sau khi vợ chồng lão thôn trưởng rời đi, Đại Trí Hòa Thượng thu hồi pháp kiếm, xoa xoa đôi bàn tay, thấy bốn bề vắng lặng, cười hì hì nói. Thiện tai, ngã Phật từ bi, rượu thịt chính là độc dược thủng ruột, bần tăng một lòng hướng Phật từ bi trong lòng, tạm thời trước thay ngạ quỷ độ hóa độc dược thủng ruột như thế. Nói xong, hắn liền vén ống tay áo lên, cầm lên một con vịt lớn, thật nhanh muốn ăn. Không đến một lát, Đại Trí Hòa Thượng một trận gió cuốn mây tan, đem bữa tiệc trên bàn ăn đến sạch sẽ, hắn ăn là đầy miệng dầu mỡ, lúc này làm sao còn có bộ dáng Cao Tăng. Xong, cái gọi là chuyện ma quái ở hậu viện lão thôn trưởng, đó cũng không phải là quỷ, mà là Lý Thất Dạ. Chỉ bất quá Lý Thất Dạ là ở trong một cái động thiên khác, hắn đang luyện hóa hỗn độn, muốn từ bên trong đột phá đi ra chính là bởi vì Lý Thất Dạ đang luyện hóa hỗn độn, sắp từ bên trong đi ra ngoài, lúc này mới có đôi khi để cho người ở bên ngoài thấy được một cái bóng dáng trôi nổi, hình như là giống như quỷ. Lý Thất Dạ lựa chọn chỗ này làm điểm dừng chân là có đạo lý của hắn, bởi vì địa phương này có một cái bí mật, ở Phi Hoài Thôn có một cái động thiên kinh thế, đây là một cái không gian độc lập, là một cái tuyệt đối lĩnh vực. Địa phương này liên quan đến một cái bí mật, có quan hệ với một cái bí mật của Phi Dương Tiên Đế ở thời đại Hoang Mãng. Phi Dương Tiên Đế, đây là một trong tiên đế xa xưa nhất của nhân tộc, hắn thành đạo ở thời đại Hoang Mãng, hơn nữa hắn là xuất thân từ Nam Thiên Thế Gia của Trung Đại Vực, mặc dù nói Phi Dương Tiên Đế xuất thân từ Nam Thiên Thế Gia nhưng mà bản thân hắn lại chưa từng thừa nhận mình là đệ tử của Nam Thiên Thế Gia. Càng có ý tứ chính là Phi Dương Tiên Đế kể từ sau khi đi ra khỏi Nam Thiên Thế Gia, liền không còn trở lại Nam Thiên Thế Gia nữa, cho dù là sau khi trở thành tiên đế cũng là như. Góc truyện audio.com. Thế, mà thái độ của Nam Thiên Thế Gia cũng rất kỳ quái, ở thời đại của Phi Dương Tiên Đế cho tới trong mấy thời đại rất dài sau đó, bọn họ đều không dám hướng ra bên ngoài tuyên bố Phi Dương Tiên Đế chính là đệ tử của Nam Thiên Thế Gia bọn hắn. Cho đến thật lâu sau, Nam Thiên Thế Gia mới dám hướng người bên ngoài nói Phi Dương Tiên Đế là đệ tử của Nam Thiên Thế Gia bọn hắn, Nam Thiên Thế Gia chính là lấy Phi Dương Tiên Đế làm kiêu ngạo. Mặc dù là như thế, Phi Diên Tiên Đế xuất thân Nam Thiên Thế Gia, nhưng không nhận được truyền thừa của Phi Dương Tiên Đế, Phi Dương Tiên Đế cũng không có đem truyền thừa của mình truyền về Nam Thiên Thế Gia. Chuyện giữa Phi Dương Tiên Đế cùng Nam Thiên Thế Gia cùng với một ít chuyện sau đó của Phi Dương Tiên Đế ở hậu thế đều thành một câu đố, không người nào có thể nói rõ được câu đố này. Song chuyện mà ngoại nhân không biết Lý Thất Dạ lại biết, hắn cũng biết một chút bí mật của Phi Dương Tiên Đế, thế nhân căn bản là không biết bí mật này. Phi Dương Tiên Đế, đúng như danh hiệu của hắn là một người Phi Dương tùy ý, Phi Dương Tiên Đế lúc còn trẻ là một người có thể nói là thiện đạo, hơn nữa Phi Dương Tiên Đế lúc còn trẻ đã làm rất nhiều chuyện để cho đời sau tranh luận, trong đó trộm đạo lừa gạt chính là một trong số đó. Truyền thuyết Phi Dương Tiên Đế lúc còn trẻ chính là mở miệng liền phun hoa sen, có thể nói đến ba hoa trích chòe, thủ đoạn vô cùng cao minh, chính là thạch Phật của Táng Phật Cao Nguyên đều bị hắn lừa cho xuất ra một tôn, đây có thể nghĩ được tài ăn nói của hắn là bực nào rồi. Hơn nữa, nữ nhân duyên của Phi Dương Tiên Đế cũng vô cùng tốt, nghe nói lúc hắn còn chưa thành tựu tiên đế cũng đã không biết có bao nhiêu nữ tử khuynh tâm vì hắn, trong đó không thiếu công chúa thánh nữ, tiên tử thần nữ, không ít nữ tử là có lai lịch lớn, thậm chí là truyền nhân của đế thống tiên môn. Nhưng mà mặc dù Phi Dương Tiên Đế cả đời từng có qua không ít nữ nhân, nhưng mà chuyện kỳ quái là hắn cả đời không lập gia đình, cho dù sau khi hắn thành tựu tiên đế cũng không lấy vợ. Vạn cổ tới nay, tiên đế không truyền xuống hậu nhân cũng không nhiều, Phi Dương Tiên Đế là một người trong đó, hơn nữa Phi Dương Tiên Đế là một tiên đế duy nhất ở trong đời có rất nhiều nữ nhân nhưng cả đời không lập gia đình. Tình đến nhiều thì liền vô tình, chính là bởi vì như vậy, cái này từng nhắc lên không ít phong ba, cũng dẫn tới nghị luận của rất nhiều người đời sau. Ở sau khi Phi Dương Tiên Đế trở thành tiên đế, từng phát sinh qua một việc mà đời sau căn bản không biết. Ở trong rất nhiều nữ nhân của Phi Dương Tiên Đế không thiếu hạng người thông tuệ tuyệt thế, song Phi Dương Tiên Đế mặc dù có rất nhiều nữ nhân nhưng mà cả đời lại không lập gia đình. Cảnh này khiến cho một nữ nhân ở bên cạnh Phi Dương Tiên Đế thế nhưng không biết dùng loại thủ đoạn gì từ Phi Dương Tiên Đế mượn trùng thành công, hơn nữa nữ nhân này sau khi mang thai huyết mạch của Phi Dương Tiên Đế cũng không phải là hướng Phi Dương Tiên Đế cầu lấy danh phận, cuối cùng biến mất trong thế gian, giống như biến mất trong nhân gian, không còn có người gặp qua nàng. Nữ nhân có trí tuệ tuyệt thế này chính là hết sức yêu Phi Dương Tiên Đế, nàng thành công mang thai huyết nhục của Phi Dương Tiên Đế, không phải là vì trở thành đế hậu, cũng không phải là vì danh phận. Cách chương.